Giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay.
Lên cao, đây con Chúa trời là nguồn ánh sáng, rạng chiếu soi khắp muôn dân lầm than. Đây ơn cứu độ đổ xuống thế gian.
Lời ca danh Chúa, vì Chúa nhân lành. Lời ca danh Chúa, vì tình Ngài bên thương nàng.
Cuộc đời bon chen lắm khi thất vọng vì nhiều cay đắng, hãy lắng nghe tiếng Giêsu gọi ta, hãy luôn biết rằng Ngài sống trong ta.
Lời ca danh Chúa, vì Chúa nhân lành. Lời ca danh Chúa, vì tình Ngài bên từng ngàn thu.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thế giới vật lý, mặc dù không ý thức, chúng ta vẫn luôn bị đặt vào vòng ảnh hưởng của nhiều lực khác nhau. Một số lực này cần thiết cho sự sống còn của chúng ta, hãy ra không làm hại chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ đến điện từ, vi ba và siêu âm, v.v. Nhưng cũng có những lực khác hoàn toàn có hại cho cuộc sống của chúng ta. Đó là trường hợp của phóng xạ nguyên tử hay điện từ phát ra từ những đường dây điện cao thế được gắn gần nơi cư trú của chúng ta. Điều này cũng có giá trị trong đời sống thiêng liêng. Dù không ý thức, chúng ta vẫn bị vây hãm bởi không biết bao nhiêu lực hay ảnh hưởng xấu. Những ảnh hưởng ấy đầy dẫy trên các phương tiện truyền thông hiện đại ngày nay. Nhưng bên cạnh ấy vẫn có vô số những ảnh hưởng tốt mà có khi chúng ta không ý thức được, như những thúc đẩy của thiên thần bản mệnh, tiếng nói của lương tâm, ơn Chúa, hay những gương tốt xung quanh chúng ta. Điều này có nghĩa là ý thức hay không, ngay cả một thế giới tự cho là ngoại đạo hay vô thần, cũng không ngừng tắm gội trong ơn cứu độ của Thiên Chúa. Cũng giống như các tia sáng trong vũ trụ, ơn Chúa luôn đạt đến các tạo vật và tác động trên chúng một cách tích cực. Thật vậy, như Thánh Phaolô đã viết trong thư thứ nhất gửi cho môn đệ Timôteo, Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ, và Ngài luôn làm những bước cần thiết để thực hiện chương trình cứu độ của Ngài. Do đó, Thiên Chúa luôn tìm ra những đường lối và phương cách để ơn cứu độ của Ngài đạt đến mọi người. Đây chính là ý tưởng mà Giáo hội muốn gợi lên cho chúng ta qua ba bài đọc của ngày Chủ nhật 20 thường niên năm A hôm nay. Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Isaiah cho chúng ta thấy mối quan tâm của Thiên Chúa đối với những người ngoài Do Thái giáo. Thiên Chúa dĩ nhiên trước tiên là Thiên Chúa đã tự tỏ bày cho dân Israel, nhưng Ngài cũng đồng thời là Chúa của dân ngoại. Tiên tri Isaiah thấy trước thời đại trong đó dân ngoại tìm đến thờ lạy Thiên Chúa của người Do Thái. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong sách Tiên tri Isaiah đoạn 56 câu 1, từ câu 6 đến câu 7. Đây Thiên Chúa phán: Hãy giữ luật và thực thi công bình, vì ơn cứu độ của ta đã gần tới, và sự công chính của ta sẽ tỏ hiện. Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu danh người để trở nên tôi tớ Chúa. Tất cả những ai giữ ngày Sa-bát không hề sai lỗi và trung thành với giao ước của ta, ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh, và ta sẽ cho chúng hưởng niềm vui trong nhà cầu nguyện. Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì nhà ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc.
Chúa cao vời trên khắp vũ trụ bao la, ca ngợi Chúa đi với những người tôi tớ Chúa, ca ngợi thánh danh và chúng tôn danh thánh người từ bây giờ và cho Chúa nghiêng mình nhìn xem vũ trụ bao la, cha ngợi Chúa đi với những người tôi tớ Chúa, cha ngợi thánh danh và chúng tôn danh thánh người từ bây giờ và cho
bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nêu lên câu hỏi: Liệu vì chối bỏ đến cứu thế mà người Do Thái có bị trầm luân không? Và thánh nhân khẳng định rằng Thiên Chúa dầu lòng xót thương, không hề loại trừ một ai. Cũng chính do lòng Chúa xót thương mà thánh nhân đã được sai đi làm tông đồ dân ngoại, để tất cả mọi người đều được cứu rỗi. Chúng ta hãy lắng nghe lời giải thích của Thánh Phaolô về ơn cứu độ phổ quát trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 11, từ câu 13 đến câu 15, và từ câu 29 đến câu 32. Anh em thân mến, tôi nói với anh em là những người gốc dân ngoại rằng, bao lâu tôi là tông đồ các dân ngoại, thì tôi sẽ tôn trọng chức vụ của tôi. Nếu có cách nào làm cho đồng bào tôi phân bì mà tôi cứu rỗi được ít người trong họ. Vì nếu do việc họ bị loại ra mà thiên hạ được giáo hòa, thì sự họ được thâu nhận sẽ thế nào nếu không phải là một sự sống lại từ cõi chết? Vì Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi ai thì người không hề hối tiếc. Như xưa anh em không tin Thiên Chúa, nhưng nay vì họ cứng lòng tin nên anh em được thương xót. Cũng thế, nay họ không tin vì thấy Chúa thương xót anh em, để họ cũng được xót thương. Thiên Chúa đã để cho mọi người phải giam hãm trong sự cứng lòng tin, để Chúa xót thương hết tất cả mọi người.
Con kêu lên
gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người đàn bà ngoại giáo Cananean được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew là một bằng chứng về ơn cứu độ phổ quát được thực hiện trong Chúa Giêsu. Israel có một chỗ đứng độc nhất vô nhị trong lịch sử ơn cứu độ. Nhưng qua người Do Thái, Thiên Chúa đã thể hiện ơn cứu độ của Ngài đối với mọi dân tộc trên mặt đất này. Như tiên tri Isaiah đã báo trước, đền thờ là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô sẽ là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Tất cả mọi dân tộc sẽ đến thờ lạy Thiên Chúa của Israel. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 15, từ câu 21 đến câu 28. Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyro và Sidon, thì liền có một bà quê ở Cananean, từ xưa ấy đến mà kêu cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin thương xót tôi, con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng Chúa Giêsu không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Ngài mà xin rằng: Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo chúng ta kêu mãi. Chúa Giêsu trả lời: Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel thôi. Nhưng bà kia đến thờ lạy Ngài mà nói: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Chúa Giêsu đáp: Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Bà ấy liền đáp lại: Vâng lạy Ngài, vì cho con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Bây giờ Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: Này bà có lòng tin mạnh, bà muốn sao thì được vậy. Và ngay lúc đó con gái bà đã được lành. Quý vị, các bạn thân mến, một trong những cảnh gây ấn tượng nhất trong vở nhạc kịch có tựa đề Miss Sài Gòn là khi người thiếu phụ Việt Nam tên là Kim hát với đứa con của mình dưới sâu: Mẹ sẵn sàng hy sinh mạng sống vì con. Người thiếu phụ trao đứa con của mình cho cha nó là một cựu quân nhân Mỹ để anh bảo đảm cho nó một tương lai tốt đẹp hơn. Tác giả của vở nhạc kịch Miss Sài Gòn là ông Claude Michel Schoenberg cho biết ông đã muốn lấy cảm hứng từ một tấm hình được đăng trên một tạp chí. Trong tấm hình, người ta thấy một người mẹ Việt Nam mang đứa con nhỏ của mình đến đặt tại cổng một chiếc máy bay đang chuẩn bị rời phi trường Tân Sơn Nhất để bay về Hoa Kỳ. Ông Schoenberg xem hành động của người mẹ như một hy sinh cuối cùng và lấy đó làm ý tưởng chủ đạo cho vở nhạc kịch Miss Sài Gòn. Tác giả đã đặt trên môi miệng của người mẹ những lời như sau: Con sẽ là con người như con muốn. Con có thể chọn bất cứ điều gì trời ban cho con. Bao lâu con còn được may mắn, mẹ thề là mẹ sẽ hy sinh cuộc sống cho con. Không ai có thể ngăn cản mẹ làm điều mẹ phải làm. Mẹ thề là mẹ sẽ hy sinh cuộc sống cho con. Tâm tình của người mẹ Việt Nam trong vở nhạc kịch Miss Sài Gòn là tâm tình tự nhiên của bất cứ một người mẹ nào. Người mẹ nào cũng muốn sống cho đứa con. Người mẹ nào cũng sẵn sàng hy sinh cuộc sống vì con. Tình yêu của người đàn bà ngoại giáo Cananean đối với đứa con gái của mình trong Tin Mừng hôm nay cũng chẳng khác gì tình thương của vô số người mẹ mà chúng ta có thể biết được. Bà quyết tâm làm mọi sự và vượt qua mọi rào cản để cho đứa con của mình được chữa lành. Chúa Giêsu không thể không xúc động trước một tình thương như thế. Là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa, làm sao Chúa Giêsu lại không xúc động trước một tình thương cao cả như thế? Qua trái tim của người đàn bà, Chúa Giêsu hẳn đã nhận ra được phản ánh của chính tình yêu Thiên Chúa. Tiên tri Isaiah đã nói: Một người mẹ có thể bỏ rơi đứa con của mình, nhưng ta không thể quên ngươi. Thật vậy, tình yêu của Thiên Chúa trải dài đến mọi người và mỗi một người. Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, trong đó chúng ta càng lúc càng nhìn vào nhân loại như một đại gia đình, thì ý tưởng về ơn cứu độ phổ quát lại càng khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn. Cách đây hơn 40 năm, trong giáo hội vẫn còn có câu hỏi, liệu ơn Chúa có thực sự được thông ban cho tất cả mọi người không? Liệu những người không chịu phép rửa có được cứu rỗi không? Trong thời chuẩn bị công đồng Vatican II, nhiều nhà thần học đã giúp trả lời cho câu hỏi ấy. Và cuối cùng, trong số 16 của hiến chế ánh sáng muôn dân về mầu nhiệm giáo hội, chúng ta đã đọc được như sau. Những ai chưa lãnh nhận tin mừng cũng được an bài bằng nhiều cách để thuộc về dân Thiên Chúa. Trước tiên, phải kể đến dân tộc đã nhận lãnh lời hứa và giáo ước, mà bởi dân ấy, Chúa Kitô đã sinh ra theo thể xác. Họ là dân rất được yêu quý bởi đã được tuyển chọn vì cha ông họ. Thiên Chúa không ân hận gì vì đã ban ơn và kêu gọi họ. Nhưng vĩ định cứu độ cũng còn bao hàm những ai nhận biết đấng tạo hóa. Trước tiên phải kể đến người Hồi giáo. Họ tuyên xưng rằng họ giữ đức tin của Abraham. Cùng với chúng ta, họ thờ phượng Thiên Chúa duy nhất, nhân từ, đấng sẽ phán xét loài người trong ngày sau hết. Những kẻ đang tìm kiếm Thiên Chúa trong bóng tối và qua ngẫu tượng, Thiên Chúa mà họ không biết. Kể cả những kẻ ấy, Ngài cũng không xa họ, bởi vì chính Ngài ban cho mọi người sự sống, hơi thở và tất cả mọi sự. Và vì là đấng cứu độ, Ngài muốn mọi người đều được cứu rỗi. Những dòng trên đây của Công đồng Vatican II cho phép chúng ta thốt lên như văn sĩ Pháp Georges Bernanos: ơn Chúa ở khắp mọi nơi. Tình yêu và lòng thương xót của Chúa là vô biên. Trong Chúa Kitô, mỗi người đều là đối tượng ưu biệt của tình yêu vô biên của Ngài. Dù có ý thức hay không, mọi người đều là con cái của Ngài. Mọi người đều được Ngài yêu thương và bao bọc chở che. Với niềm xác tín ấy, chúng ta có thể cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân từ, chúng con tuyên xưng tình yêu vô biên hải hà của Chúa dành cho mọi người và mỗi người. Mỗi người chúng con đều có một chỗ đứng độc nhất vô nhị trong trái tim của Chúa. Xin cho chúng con, khi ý thức được tình yêu của Chúa, cũng biết nhìn nhận mọi người như anh em của chúng con, và luôn biết lấy tình yêu thương huynh đệ mà đối xử với nhau.
Chúa ơi dạy con.